Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Trọng Thành, Mai Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 5 2013. Hà Nội chính thức phản đối vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam hồi tuần trước. Tin tặc Trung Quốc tấn công tình báo Úc và đánh cắp tài liệu quân sự của Mỹ. Lãnh đạo đối lập Miến Điện chỉ trích chính sách hạn chế sinh đẻ của chính quyền đối với cộng đồng Hồi giáo Rohingya. Liên hiệp châu Âu bỏ cấm vận vũ khí đối với đối lập Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ bắt tay với Nhật Bản trong chiến lược hướng đông. Washington quan tâm hơn về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Việt Nam, ông Vũ Quốc Dũng, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền phân tích. Kính thưa quý thính giả, theo báo chí Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối vụ tàu Trung Quốc tấn công gây thiệt hại nặng cho tàu cá Việt Nam hồi tuần trước tại quần đảo Hoàng Sa. Tiếp theo vụ tàu Trung Quốc bắn cháy cabin tàu Việt Nam hồi cuối tháng 3, vụ tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm suýt chìm mới đây cho thấy căng thẳng tại Biển Đông tiếp diễn, đặc biệt là trong bối cảnh Bắc Kinh đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh cá từ ngày 16 tháng 5 đến 1 tháng 8 tại Biển Đông. Từ Quảng Ngãi, nhà báo Thanh Thảo nhận định.
Phải nói là đây chắc chắn là tàu quân sự, có thể núp dưới hình thức dân sự, nhưng mà đây là chính là tàu quân sự vì nó có vũ trang và nó cố tình rất nhiều lần đâm vào cái tàu cá của Quảng Ngãi. Nhưng phải nói tức là những người đánh cá của Quảng Ngãi là họ cực giỏi, cộng với cái tàu của họ cái công suất cũng tương đối lớn, thành ra là họ mới chạy thoát được, chứ không thì là chắc chắn là bị chìm ngay sau khi biển nó đâm vào. Nó cố tình đâm rất nhiều lần, đâm rất ác, thì cái đó là một cái điểm son của ngư dân Quảng Ngãi, rất kiên cường, rất dũng cảm. Nhưng đồng thời thì cũng thấy rằng cái sự độc ác và cái mức độ tràn lấn của phía Trung Quốc nó càng ngày càng tăng, thì đây là một cái dấu mốc tôi cho là rất quan trọng, bởi vì tiếp theo cái chuyện mà nó bắn cháy cabin cá của Quảng Ngãi cách đây khoảng 2 tháng, thì đây lần này thì nó là chủ động rất nhiều lần đâm vào, thì thế tức là đây là một cái sự gọi là nó trên cái khiêu khích rồi, đây là một sự đàn áp rất trắng trợn, ngang nhiên và nó gần như bất chấp tất cả. Thì cái này thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối, nhưng mà thì Bộ Ngoại giao Việt Nam thì lần nào cũng sau những sự kiện này thì cũng lên tiếng phản đối, tất nhiên phải phản đối, nhưng mà cái mức độ phản đối theo tôi là nó hoàn toàn chưa đủ cái độ nặng để mà khiến phía Trung Quốc nó cũng phải ấy lại. Thì nó chắc chắn là sắp tới chắc là sẽ còn những cái vụ tiếp tục nữa, và cái có lẽ cường độ càng ngày càng tăng lên không có giảm.
Thưa nhà báo Thanh Thảo, thì theo anh thì phía Việt Nam cần phải có những cái phản ứng như thế nào thì gọi là tương thích ấy? Dạ.
Thực ra phản ứng bằng văn bản thì cái mức độ cái lời lẽ có thể nó mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn, đấy là về văn bản. Còn về mặt thực tế thì có lẽ phía Việt Nam cũng cần phải có những đối sách gì đó và nó cụ thể hơn đi, chứ mình cũng nói chung chung ngư dân cứ ra khơi đánh cá đi, chủ quyền của ta, cái chuyện ấy nói như thế thì nó dễ quá mà ai nói cũng được cả. Nhưng mà vấn đề ai bảo vệ ngư dân đây, ở trong những trường hợp như thế thì thực chất tức là rất khó để có thể nói là chính quyền làm cách nào để có thể mà bảo vệ được ngư dân của mình, bởi vì thực ra chính quyền không có bất cứ một cái đối sách nào để mà có thể là ngăn cản cái phía Trung Quốc hành hung ngư dân của mình được. Theo tôi nghĩ chắc chính quyền cũng bó tay và chỉ kêu gọi chung chung như thế, thì cái điều đó nó khiến cho phía Trung Quốc nó lại càng lừng mặt, nó càng lên mặt, và nó lại càng có những cái hành động nó bổ bán, nó trâu bò hơn nữa. Điều đó nó rất là khó cho ngư dân Nam trong khi đi đánh cá ở những cái ngư trường quen thuộc của mình, nhất là ngư trường Hoàng Sa. Cho đến bây giờ thì ngư dân Quảng Ngãi vẫn rất kiên trì bám biển ở những cái ngư trường mà đặc biệt nhạy cảm như Hoàng Sa. Ngư dân Quảng Ngãi cũng là những cái người mà đương đầu với những cái sự hung bạo của phía Trung Quốc và cũng chịu những cái thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng mà bởi vì tại sao họ vẫn bám biển ở Hoàng Sa là bởi vì thứ nhất là đó là cái vùng biển người ta khai thác những hải sản tốt. Cái thứ hai nữa là trong khi bám biển như thế thì chắc chắn tức là những ngư dân Quảng Ngãi đã chứng tỏ đến cái vùng biển truyền thống của mình, bởi vì họ tới liên tục như thế bất chấp nguy hiểm là bởi vì đấy là cái vùng biển của họ, thời tiết rất hiện ngại. Thế thì điều đó nó là một cái điểm lẽ ra nhà nước có một cái chế độ hỗ trợ nào đó, có nhiều cách để hỗ trợ, có thể không trực tiếp tức là đưa được hải quân hay là tàu cảnh sát biển ra để hỗ trợ trực tiếp ngư dân khi đánh cá, thì cũng có phải có một cái hỗ trợ từ phía sau nào đó mà nó hữu ích hữu dụng và nó thực tế, chứ không phải chỉ là những cái vô hàm chung chung để mà ngư dân người ta cũng thấy là yên lòng hơn khi mà có nhà nước đứng đằng sau mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy cái nhà nước Việt Nam đưa những cái các cái quan tài phán quốc tế hay là các cái hội đồng trọng tài quốc tế gì cả. Thế thì điều đó nó chứng tỏ tức là cái hoạt động về ngoại giao của phía Việt Nam nó vẫn chưa tương thích, trong khi phía Trung Quốc thì nó cứ lấn tới như thế.
Trong khi đó thì tin tặc Trung Quốc tấn công cơ sở tình báo Úc và tìm cách đánh cắp tài liệu vũ khí tối mật của Hoa Kỳ. Theo truyền thông của Úc, vào ngày hôm nay 28 tháng 5, toàn bộ bản thiết kế trụ sở mới của cơ quan tình báo Úc đã bị tin tặc Trung Quốc đánh cắp. Ủy ban khoa học quốc phòng Mỹ cũng báo động về tình trạng tin tặc Trung Quốc xâm nhập.
Trong chương trình phóng sự điều tra, đài ABC cho biết tin tặc đã tấn công vào một nhà thầu tham gia xây dựng trụ sở mới tại Canberra của cơ quan tình báo Úc. Dấu vết mà các tin tặc để lại đã dẫn tới một máy chủ đặt tại Trung Quốc. Thời điểm vụ tấn công tuy nhiên không được tiết lộ. Trước những ý kiến của các chuyên gia về an ninh, đài truyền hình này cho biết là vụ mất cắp thông tin tối mật này làm cho cơ quan tình báo dễ bị đột nhập, và có lẽ đó là nguyên nhân khiến cho chi phí xây dựng tòa nhà tăng vọt một cách chóng mặt, trong lúc thời hạn khánh thành bị dời lại. Một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Úc cho biết bản thiết kế bị đánh cắp có thể cho biết là căn phòng nào sẽ được dùng cho những cuộc đối thoại trượt mật và cách các thiết bị được gắn vào tường. Vụ đánh cắp này bị tiết lộ vào lúc dư luận Úc đang ngày càng lo ngại trước các hoạt động tin tặc mà các chuyên gia khẳng định là do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Tuy vậy, phát biểu sau khi thông tin trên được công bố, Ngoại trưởng Úc vẫn khẳng định là quan hệ hợp tác với Trung Quốc sẽ không bị tổn hại vì vụ việc này. Ông không xác nhận và cũng không phủ nhận thông tin về vụ tấn công tin học. Nhưng không phải chỉ có Úc. Theo một báo cáo mật vừa được gửi lên Bộ Quốc phòng Mỹ, thiết kế của hơn 40 hệ thống vũ khí của Mỹ, trong đó có một số thuộc loại tối tân và nhạy cảm nhất, đã bị tin tặc Trung Quốc tham khảo. Theo nhật báo Mỹ Washington Post vào hôm nay, trong số các tài liệu bị tiết lộ có sơ đồ các hệ thống phòng thủ tên lửa, chiến đấu cơ và chiến hạm. Báo cáo không nói rõ khi nào và bằng cách nào mà các hệ thống này bị thâm nhập, và các tác giả cũng không trực tiếp vạch mặt Trung Quốc là thủ phạm đánh cắp thông tin. Tuy nhiên, giới chức cao cấp trong ngành quốc phòng và công nghiệp vũ khí Mỹ đã không ngần ngại tố cáo Bắc Kinh. Theo tờ Washington Post, các giới chức này khẳng định rằng các vụ tin tặc này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch gián điệp rộng hơn của Trung Quốc, nhắm vào các nhà thầu cung cấp quốc phòng và các tổ chức chính phủ Mỹ.
Một biện pháp mới để chống biểu tình tại Trung Quốc là kiểm soát việc mua bán áo phông T-shirt. Người dân thành phố Công Minh, tỉnh Vân Nam ở miền Nam Trung Quốc từ nay sẽ phải khai danh tánh khi mua một chiếc áo phông trắng. Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc vào ngày hôm nay cho biết lý do là vì chính quyền địa phương lo ngại cư dân sử dụng áo này, in thêm khẩu hiệu rồi bày tỏ sự chống đối một dự án nhà máy hóa chất. Quy định trên cũng được áp dụng cho các nhà in và những cửa hàng sao chép giấy tờ.
Một cách cụ thể, mỗi khi người dân tại Công Minh muốn mua một chiếc áo phông trắng hay sao chép một văn kiện nào đó, họ đều phải ghi tên và xuất trình thẻ căn cước. Hai cửa hiệu sao chép đã gián tiếp xác nhận với hãng tin Pháp AFP quy định nói trên, cho biết là họ từ chối không nhận sao chép những tài liệu chỉ trích một nhà máy sản xuất chất paraxylene, một chất hóa dầu độc hại sử dụng trong việc sản xuất vải sợi. Trong tháng năm này, thì hàng trăm người đã xuống đường hai lần ở Côn Minh để phản đối dự án xây dựng nhà máy nói trên. Trong những năm gần đây, tại Trung Quốc đã nổi ra cả 100,000 cuộc biểu tình phản đối các nhà máy hóa chất độc hại, trong đó có các cơ sở sản xuất chất paraxylene. Năm 2007 chẳng hạn, chính quyền thành phố Hạ Môn ở miền đông nam Trung Quốc đã phải hủy bỏ một dự án xây dựng nhà máy sản xuất loại hóa chất nói trên. Qua năm 2011, sau nhiều cuộc biểu tình của dân chúng, thì chính quyền thành phố Đại Liên ở miền đông bắc Trung Quốc cũng đã phải có quyết định tương tự.
Tại Miến Điện, lãnh đạo đối lập chỉ trích chính sách của chính phủ hạn chế sinh đẻ trong cộng đồng người Hồi giáo Rohingya. Hôm qua 27 tháng 5, trong một cuộc trả lời báo chí, lãnh đạo đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi lên tiếng phê phán mạnh mẽ quy định của chính phủ ép buộc một gia đình người Hồi giáo Rohingya không được có nhiều hơn hai đứa con. Chính sách hạn chế sinh đẻ kể trên, mặc dù đã có trên giấy tờ từ năm 1994, nhưng dường như chỉ mới bắt đầu được thực thi từ ít tuần nay. Sự kiện bà Aung San Suu Kyi trực tiếp lên tiếng chỉ trích chính quyền về chủ đề quyền của người Rohingya cho thấy bà muốn gây áp lực để buộc chế độ phải gia tăng nỗ lực cải cách. Từ Rangoon, thông tín viên Remy Fauve tường trình.
C'est discriminatoire, contraire à la loi, c'est une violation des droits de l'homme.
Đây là sự phân biệt kỳ thị, đi ngược lại luật pháp, xâm phạm nhân quyền. Đã nhiều tháng nay, lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi không cho phép mình đưa ra một lời chỉ trích trực diện đến như vậy, nhằm vào chính quyền cải cách Miến Điện. Luật hiện hành tại Miến Điện muốn áp dụng quy định một vợ, một chồng đối với nhóm cư dân thuộc sắc tộc Rohingya và hạn chế tỷ lệ tăng trưởng dân số của cộng đồng Hồi giáo thiểu số này tại một khu vực vùng biên giới, nơi mà quan hệ giữa các cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo rất căng thẳng. Tại khu vực này, cộng đồng Phật giáo cho rằng tỷ lệ tăng trưởng dân số cao của người Hồi giáo là mối đe dọa đối với họ. Cho đến nay, lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi chọn thái độ mềm dẻo đối với chính phủ và quân đội để lấy được niềm tin của họ và khiến cho các cựu tướng lãnh cầm quyền chấp nhận thực hiện nhiều cải cách theo hướng dân chủ hơn. Tuy nhiên, nhịp độ cải cách đã chậm lại và ông San Suu Kyi thay đổi chiến thuật. Bà phê phán một cách nghiêm khắc chính quyền là trong vòng 3 năm trở lại đây đã không mang lại những thay đổi cụ thể. Đây là một cách để ông San Suu Kyi gây áp lực đối với chính quyền Miến Điện nhằm buộc họ phải nỗ lực gia tăng cải tổ chính trị.
Remy Favre, Rangoon, RFI.
Cho đến nay, lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi bị chỉ trích nặng nề vì từ trước tới giờ bà không hề phát biểu gì để bảo vệ quyền của người Rohingya vốn bị kỳ thị nặng nề, thậm chí sau khi nổ ra cuộc đụng độ giữa các cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo tại bang Rakhine hồi năm ngoái, khiến ít nhất 192 người thiệt mạng và 140.000 người phải lánh nạn. Cộng đồng Rohingya theo đạo Hồi sống tại miền Tây Miến Điện từ khoảng cuối thế kỷ 19, có khoảng 800.000 người. Theo quan điểm của đa số người Miến Điện và của chính quyền, thì người Rohingya là dân cư trú bất hợp pháp đến từ miền Đông Ấn Độ. Cũng trong tháng này, ông Nian Nguyen, một trong những người phát ngôn chính của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của bà Aung San Suu Kyi, tuyên bố với Reuters là chính quyền Miến Điện phải sửa đổi luật năm 1982 cấm người Rohingya nhập quốc tịch Miến Điện. Phát ngôn viên đảng đối lập khẳng định, nếu họ có quyền trở thành công dân Miến Điện, thì phần cơ bản của mọi vấn đề liên quan đến người Rohingya sẽ được giải quyết.
Tại Campuchia, hàng ngàn công nhân, gia công, may mặc biểu tình đòi tăng lương và xung đột với cảnh sát. Vào hôm qua, 27 tháng 5, tại Kompong Sơ, miền Tây Campuchia, khoảng 3.000 công nhân làm việc cho hãng Sabrina, chuyên gia công quần áo cho hãng Nike của Mỹ, đã biểu tình đòi tăng lương. Phần đông, công nhân là phụ nữ, họ chặn con đường trước xưởng máy, cảnh sát chống bạo động của Campuchia đã được phái đến để giải tán và xung đột với người biểu tình. Kết quả là có hơn 20 công nhân bị thương.
Theo hãng tin Anh Quốc Reuters, một công nhân trẻ bị thương được đưa đến bệnh viện, cho biết là anh đã bị cảnh sát dùng dùi cui điện đánh vào đầu. Nếu không có người kịp thời kéo anh ra, có lẽ anh đã mất mạng. Một thành viên công đoàn FTU cho biết là một phụ nữ mang thai 2 tháng đã bị đánh đập, ngã mạnh xuống đất và bị sảy thai sau đó. Thành viên công đoàn nói trên cho biết thêm là công nhân hãng Sabrina sản xuất quần áo cho Nike đã đình công từ ngày 21 tháng 5. Họ đòi Sabrina phải tăng lương, tăng thêm 14 đô la trên khoản lương hàng tháng hiện nay là 74 đô la, hầu trang trải chi phí xe cộ, y tế v.v. Theo Reuters, lãnh đạo cảnh sát đã không trả lời về sự cố. Riêng tập đoàn Nike trong một thư điện tử gửi đến hãng tin cho biết là họ đã cho mở điều tra. Nike cũng tuyên bố rất quan ngại trước sự vụ và chờ đợi các hãng gia công tôn trọng quyền của nhân viên.
Liên hiệp châu Âu bỏ cấm vận vũ khí đối với đối lập Syria. Vào lúc 1 giờ sáng đêm hôm qua, sau nhiều giờ thảo luận căng thẳng, 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí đối với lực lượng đối lập Syria. Như vậy, Liên hiệp châu Âu đã gửi thêm một tín hiệu cứng rắn nữa đến chính quyền Damascus trước thềm hội nghị Geneva II, một hội nghị quốc tế nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho xung đột tại Syria, theo sáng kiến của Hoa Kỳ và Nga.
Đây là một tín hiệu rất mạnh đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, trong hiện tại, theo bình luận không chính thức của một giới chức cao cấp Pháp, thì việc dỡ bỏ cấm vận chỉ mang tính lý thuyết. Về nguyên tắc, kể từ đầu tháng 6 trở đi, đối lập vũ trang Syria có khả năng sẽ nhận được vũ khí từ châu Âu. Tuy nhiên, trên thực tế, các nước dự định hỗ trợ quân nổi dậy cam kết sẽ không cấp vũ khí trước ngày 1 tháng 8 và sẽ áp dụng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc xuất khẩu vũ khí để tránh các khí tài quân sự rơi vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan. Cũng theo thỏa thuận này, thì việc cung cấp vũ khí sẽ do từng quốc gia thực hiện. Đây là các điểm thỏa hiệp khiến một số nước thành viên như Áo và Thụy Điển chấp nhận tham gia thỏa thuận trên. việc đẩy lùi thời hạn cấp vũ khí kể từ mùng 1 tháng 8 trở đi cũng còn để tránh tạo ra đối đầu trực tiếp, khiến Damas từ chối tham gia vào hội nghị quốc tế sắp tới về Syria tại Geneva. Như vậy, quân nổi dậy đối mặt với các cuộc tấn công quyết liệt của quân chính phủ, đặc biệt tại thành phố USA, sẽ buộc phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể nhận được các trợ giúp quân sự từ châu Âu. Liên quan đến tiến trình chuẩn bị hội nghị Geneva 2, tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng nhiệm Mỹ John Kerry đã có buổi ăn tối làm việc tại Paris với sự có mặt của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius để bàn về chủ đề này. Ngoại trưởng Nga, nước đồng minh của chế độ Damas, tuyên bố với báo giới rằng việc chuẩn bị hội nghị nói trên hoàn toàn không phải là điều đơn giản. Lời lẽ trong nguyên văn, Nga hy vọng là hội nghị có sự tham gia của Iran, quốc gia ủng hộ Damas tại khu vực. Tuy nhiên, đây là điều mà các nước phương Tây phản đối. Về phía Syria, hiện tại chính quyền Damas đã tuyên bố đồng ý về nguyên tắc sẽ tham gia hội nghị Geneva 2. Tuy nhiên, các phe nhóm đối lập Syria tiếp tục mâu thuẫn sâu sắc, bất kể các đàm phán kéo dài từ thứ Năm tuần trước đến nay tại Istanbul, vẫn không cử ra được một đại diện tham gia hội nghị. Ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố việc đối lập không có đại diện là một cản trở chủ yếu cho việc tổ chức hội nghị quốc tế này.
Trong bối cảnh căng thẳng, Israel cho biết sẽ ra tay nếu tên lửa phòng không S-300 của Nga đến Syria. Trong buổi điều trần trước Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao Israel vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon tuyên bố Nga chưa chuyển giao tên lửa cho Damas, nhưng nếu các tên lửa này đến thì Israel sẽ biết cách đối phó. Theo đài phát thanh quân đội Israel, Bộ trưởng Moshe Yaalon ám chỉ biện pháp oanh kích như đã tiến hành hồi đầu tháng 5, tấn công một kho vũ khí gần thủ đô Damas.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Ấn Độ bắt tay với Nhật Bản trong chiến lược hướng đông. Trong 3 ngày công du Nhật Bản kể từ hôm nay 28 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh chiến lược với Nhật Bản, cũng như đàm phán với Tokyo một hiệp ước hợp tác hạt nhân. Tham vọng bành trướng thế lực của Trung Quốc là mối quan ngại hàng đầu của cả Nhật Bản và Ấn Độ, hai quốc gia dân chủ trong khu vực. Nhận định về chuyến công du Nhật Bản và sau đó là Thái Lan của Thủ tướng Ấn Độ, hầu hết giới quan sát đều nhấn mạnh đến yếu tố hợp tác chiến lược. Đến Tokyo vào ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn sẽ gặp đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe mà ông gọi là người bạn tốt vào ngày thứ Tư tới. Trả lời phỏng vấn báo chí Nhật, ông Manmohan Singh tuyên bố mục tiêu chuyến công du này tại Nhật Bản và Thái Lan là để củng cố thêm ý nghĩa của chính sách hướng về phương Đông và để đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh nguyện vọng xây dựng một chiến lược chung với Nhật Bản trong ba lĩnh vực an ninh quốc phòng, hạt nhân và thương mại. Báo The Straits Times của Singapore nhận định một cách rõ ràng, Trung Quốc là động lực thúc đẩy hai nước Nhật-Ấn phải tăng cường hợp tác quân sự, tập trận chung mà chiến dịch đầu tiên diễn ra hồi tháng 6 năm 2012. Một chi tiết nhỏ nhưng không nhỏ đã được báo chí tại New Delhi ghi nhận, đó là Thủ tướng Ấn công du Nhật Bản mà lãnh hải bị Bắc Kinh tranh giành chỉ một tuần sau khi tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Chính phủ Ấn từ chối so sánh hai cuộc gặp gỡ này, nhưng khẳng định không có lý do gì biến nước mình thành con tin trong mối quan hệ song phương. Nhà báo Ấn Độ Simran Sodhi nhấn mạnh đến bối cảnh Tokyo và Bắc Kinh đang ghìm nhau tại quần đảo Senkaku điếu ngư. Đối với New Delhi thì trước hiểm họa bành trướng của Trung Quốc tại châu Á, thì vì nhu cầu chiến lược, Ấn Độ bắt buộc phải bắt tay với Nhật Bản để chống Trung Quốc. Hiện tại, chính phủ Ấn luôn luôn phủ nhận là muốn liên kết với một số quốc gia trong khu vực để kiềm chế Trung Quốc, mặc dù cuộc khủng hoảng biên giới ngày 15 tháng 4 vừa qua cho thấy quan hệ giữa hai nước láng giềng có trên 1 tỷ dân hàm chứa nhiều lò thuốc nổ. Trên bộ, Trung Quốc vừa tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ từ thập niên 1950, vừa là đồng minh của Pakistan, kẻ thù của Ấn. Trên biển, chiến lược chuỗi trân châu của Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng đến tận Ấn Độ Dương. Do vậy, chiến lược hướng đông của Ấn Độ đã được chính miệng Thủ tướng Ấn nhắc nhở với công luận khi bình luận về chuyến công du Nhật Bản lần này. Ông mô tả Nhật Bản là đối tác cốt lõi trong khu vực và trên thế giới của Ấn Độ. Giới quan sát chờ xem trong lĩnh vực vũ khí, Ấn Độ có chính thức đặt mua 15 thủy phi cơ tối tân của Nhật Bản hay không nhân chuyến công du này. trong lĩnh vực hạt nhân, Tokyo ủng hộ Hiệp ước Mỹ-Ấn và những biệt lệ dành cho New Delhi, tránh né nguyên tắc cấm phổ biến nguyên tử của IAEA, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tuy nhiên, các chính phủ liên tiếp tại Nhật Bản tuy muốn trợ giúp Ấn Độ đều gặp khó khăn trước áp lực của thành phần công luận chống năng lượng hạt nhân, nhất là từ sau tai nạn Fukushima. Phía Ấn Độ thì rất lạc quan tin tưởng vào đối tác Nhật Bản. Giáo sư chính trị quốc tế Ladima Verma thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á tại Đại học Jawaharlal Nehru cho rằng Ấn Độ và Nhật Bản rất hăng hái thắt chặt hợp tác song phương vì giữa hai bên không có hệ lụy lịch sử. Nhận xét này chắc chắn sẽ lọt vào tai Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Kinh tế Trung Quốc sắp co cụm. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Cuối cùng là Cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn. Dân Pháp có lười biếng hay không? Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Giới hoạt động nhân quyền nhận định như thế nào về các bản phúc trình của Mỹ về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Việt Nam? Từ Phan Phuộc, chuyên gia Vũ Quốc Dũng trả lời các câu hỏi của RFI. Thân chào anh Vũ Quốc Dũng. Thưa anh, đầu tuần này vào ngày 20 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố bản báo cáo hàng năm về tự do tôn giáo trên thế giới. Thì về phần của Việt Nam, bản báo cáo năm nay đã đưa ra một cái danh sách rất là dài về những cái vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Với tư cách là một chuyên gia về nhân quyền, thì anh nhận định ra sao về bản báo cáo tự do tôn giáo năm nay của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ so với bản báo cáo của năm trước?
Vâng, thì cái bản báo cáo về tự do tôn giáo năm nay của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dùng cái ngôn ngữ phê phán mạnh hơn một chút và cụ thể hơn một chút so với lại cái bản báo cáo của năm ngoái. Ví dụ như là cái bản báo cáo năm ngoái nói rằng là chính quyền Việt Nam án binh bất động về vấn đề chính sách tôn giáo và Hoa Kỳ chỉ nhận được một vài cái báo cáo vi phạm. Thì năm nay cái bản báo cáo nói rằng là chính quyền Việt Nam chẳng có thay đổi gì đáng kể và chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được nhiều báo cáo về các cái việc bắt giữ, giam cầm và kết án các cái tín đồ tôn giáo. Trong cái phần viết về cái khung luật đó, thì cái bản báo cáo năm nay phân tích khá chính xác về những cái việc gia tăng thấp thiết trong cái nghị định số 92 về việc thi hành cái pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo. Tuy nhiên thì cái bản báo cáo năm nay nó đã tránh né một số các cái vấn đề trầm trọng. Nếu mà chúng ta biết rằng là tự do tôn giáo là một trong những cái đề tài trọng tâm trong cái cuộc đối thoại về nhân quyền Mỹ-Việt vào năm 2011, thì cái kết quả trong năm 2012 nó rất là khiêm nhường và hẳn nó đã dẫn đến cái việc hủy bỏ cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào cuối năm 2012 vừa rồi. Nhưng mà có phải là để mà che giấu cái sự bất lực của chính phủ mà cái bản báo cáo năm nay không có một chữ nào nhắc đến cái vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn ở Phú Yên? Đây theo tôi là một cái vụ án tôn giáo lớn nhất trong 30 năm qua ở Việt Nam, với 22 tín đồ của tôn giáo này bị xử tổng cộng một cái án chung thân và trên 300 năm tù giam vì cái tội là âm mưu lật đổ chính quyền. Thì chúng ta biết rằng là cái Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn là một tôn giáo mang rất nhiều nét đặc thù Việt Nam, mà lịch sử của nó là cái tài liệu sống về chính sách đàn áp tôn giáo sau năm 1975 ở các tỉnh phía Nam. Thì cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng không nhắc đến những cái người Việt chạy sang các cái nước khác xin tị nạn vì lý do tôn giáo. Đó là những người Thượng hay người Hờ Mông theo đạo Tin Lành. Và chúng ta đặc biệt biết rằng là đó là những người Công giáo ở Cồn Dầu chẳng hạn. Cái làn sóng tị nạn nó tiếp tục nó gây hệ lụy đến các cái quốc gia lân cận cũng như là những cái quốc gia mà tiếp nhận cho họ định cư sau này. Cho nên một cái bản báo cáo không thể không nhắc đến nó. Thì nói chung cái bản báo cáo về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm nay có nhiều cái thiếu sót trầm trọng nên chưa có phản ánh được cái hiện thực tôn giáo tại Việt Nam.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, liên quan đến tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam thì không phải chỉ riêng có Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là có bản báo cáo thường niên. Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hàng năm cũng công bố bản phúc trình. Trong cái bản báo cáo thường niên năm nay thì Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế đã nhận định như thế nào?
Vâng, tôi thấy rằng là cái bản báo cáo thường niên của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ tuy là năm nay nó ra trước cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần một tháng, nhưng mà nó lại đầy đủ hơn cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì như là tôi vừa mới trình bày trên, cái bản báo cáo của Hoa Kỳ là đã bỏ sót rất nhiều những cái vụ đàn áp tôn giáo mà chúng ta có thể tìm thấy lại ở trong cái bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, thí dụ như là vụ Cồn Dầu hay là vụ Con Cuông của Giáo hội Công giáo chẳng hạn. Ngoài ra thì cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng liệt kê khá đầy đủ những cái vi phạm quyền tự do tôn giáo của các giáo hội như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành ở cao nguyên Trung Phần, Tin Lành ở cái vùng Tây Bắc và Khmer Krom. Và đặc biệt là cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng đưa ra một cái danh sách 34 tù nhân bị giam giữ vì lý do tôn giáo. Đặc biệt đó là cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng có nêu lên cái vấn đề là có một cái sự hiện diện của cái công an tôn giáo mang cái bí số là A41 và cái hiện tượng là quần chúng tự phát hay là những cái người lạ mặt vây đánh các cái tín đồ ở khắp nơi tại Việt Nam. Thì đây là một cái điểm mà dư luận quốc tế cần phải chú ý hơn nữa khi mà một chính quyền tìm cách ném đá dấu tay hay là chối bỏ trách nhiệm bảo vệ nhân quyền của mình đối với người dân. Thì nói chung tuy là trong cái bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế không có nói đến cái Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, nhưng mà cái bản báo cáo này là khá đầy đủ và nó có những cái nhận xét khá tinh tế về tình hình tôn giáo ở tại Việt Nam.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, thì cái bản báo cáo về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tức là bên hành pháp, thì sử dụng một số từ ngữ khuyến khích Việt Nam cần phải cải thiện tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, tôn trọng nhân quyền, trong khi cái bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Quốc hội Mỹ, tức là phía lập pháp, thì đòi đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC, tức là các nước cần phải quan tâm về tình trạng tự do tôn giáo. Cái đề nghị đó có hợp lý hay không ạ?
Vâng, cuối tháng 4 vừa rồi thì Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ có yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các cái quốc gia vi phạm nghiêm trọng cái quyền tự do tôn giáo mà chúng ta gọi tắt là danh sách CPC. Thì Ủy ban này cho rằng là chính quyền Việt Nam tiếp tục dùng các cái điều khoản về xâm phạm an ninh quốc gia để mà đàn áp các cái nhóm tôn giáo như là Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, họ hoạt động độc lập với nhà nước. Rồi Việt Nam tiếp tục dùng các cái biện pháp phân biệt đối xử, dùng biện pháp bạo lực hoặc là bắt bỏ đạo để ngăn chặn cái sự phát triển của đạo Tin Lành và Công giáo trong các cái cộng đồng sắc tộc thiểu số. Thì vì có những cái quan ngại này, cho nên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã đề nghị phải đưa Việt Nam vào cái danh sách những cái quốc gia vi phạm nghiêm trọng cái quyền tự do tôn giáo, gọi tắt là danh sách CPC.
Câu hỏi cuối cùng, thưa anh Vũ Quốc Dũng, là một chuyên gia về nhân quyền và một thời gian dài làm Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức. Anh có những cái nhận xét như thế nào về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam trong các năm qua? Có những cái hồ sơ nào nổi cộm nhất?
Chúng ta biết rằng là cái quyền tự do tôn giáo nó bao gồm hai cái quyền. Thứ nhất đó là cái quyền tự do có đạo và thứ hai là quyền tự do thực hành cái đạo của mình. Thì cái quyền tự do có đạo nó là cái quyền căn bản nhất. Vì không có nó thì không thể nào mà có các cái quyền tự do thực hành khác, thí dụ như tự do cúng bái hay là tự do giảng dạy hay là tự do truyền đạo chẳng hạn. Thì theo luật quốc tế thì cái quyền tự do có đạo nó là một cái quyền tuyệt đối và nó không thể bị giới hạn trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Trên thực tế thì cái quyền này nó là cái quyền tự do của mỗi con người và nó không ảnh hưởng đến ai cũng như là nó không có làm hại đến ai. Thế nhưng mà chính quyền Cộng sản tại Việt Nam hiện nay không có tôn trọng, không có thực sự tôn trọng cái quyền tự do có đạo. Cái quan điểm của chính quyền là nghi ngờ các tôn giáo. Bằng chứng là chúng ta thấy trong tất cả các cái văn bản luật tôn giáo luôn luôn nó có một cái điều khoản là cấm lợi dụng quyền tự do tôn giáo. Trong cái cuộc sống thì người có đạo đó là đã bị đóng dấu, thí dụ như là ghi cái tôn giáo của họ vào hộ khẩu hoặc là vào chứng minh nhân dân. Thì khi mà chính quyền nghi ngờ một cái tôn giáo thì tất cả các cái tín đồ của tôn giáo đó cũng bị vạ lây. Cho nên nó mới có cái chính sách là bắt người Hờ Mông hay là người Thượng phải bỏ đạo. Ai mà không bỏ đạo thì bị dọa dẫm, bị đánh đập, bị giam cầm, bị tịch thu tài sản, bị loại bỏ khỏi các cái chương trình trợ giúp an sinh xã hội, hay là ít nhất là bị làm khó dễ trong các cái thủ tục hành chính. Thì cái hồi năm 2004 và 2005 thì Việt Nam bị đưa vào cái danh sách CPC một phần cũng vì cái chính sách dã man này. Đến đầu năm 2005 thì Thủ tướng Phan Văn Khải ra một cái chỉ thị là cấm bắt tín đồ phải bỏ đạo, nhưng lại thòng thêm một cái vấn đề khác là vấn đề tạo điều kiện cho tín đồ trở về đạo truyền thống. Do đó cái chỉ thị này nó có làm cho cái nạn bắt bỏ đạo nó giảm đi, nhưng mà đến nay đó, nó không có triệt tiêu cái nạn bắt bỏ đạo. Và chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục cho mình cái quyền là đánh giá đạo nào là tốt hay là đạo nào là xấu. Bây giờ thì không đánh đập, đốt nhà thì công an và chính quyền vẫn để cho cái mà chúng ta gọi là quần chúng tự phát, nó xử lý những người mà theo đạo để bắt họ là phải bỏ đạo. Thì ngày nào mà Việt Nam còn tránh né công nhận cái quyền tự do có đạo là một cái quyền tuyệt đối thì sẽ vẫn còn những cái đàn áp tôn giáo. trong cái cuộc thảo luận về bản dự thảo hiến pháp hiện nay ở Việt Nam, rất tiếc là tôi chưa thấy ai nhắc đến các cái nhân quyền tuyệt đối và bất khả xâm phạm, thí dụ như là cái quyền tự do có đạo và cần phải ghi vào trong cái bản hiến pháp.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng, chuyên gia nhân quyền, nguyên là Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.
Ban tiếng Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hà Nội chính thức phản đối vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam hồi tuần trước. Tin tặc Trung Quốc tấn công tình báo Úc và đánh cắp tài liệu quân sự của Hoa Kỳ. Lãnh đạo đối lập Miến Điện chỉ trích chính sách hạn chế sinh đẻ của chính quyền đối với cộng đồng Hồi giáo Rohingya. Liên hiệp châu Âu bỏ cấm vận vũ khí đối với đối lập Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ bắt tay Nhật Bản trong chiến lược hướng đông. Washington quan tâm hơn về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Việt Nam, ông Vũ Quốc Dũng, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền phân tích. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Chuyến công du nước Đức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là chủ đề thời sự nóng bỏng nhất trên các báo Paris hôm nay. Đối với làng báo Pháp, chuyến đi Berlin của ông Lý Khắc Cường có một chủ đích rất rõ ràng là thông qua Đức thúc giục Brussels xem xét lại các biện pháp thương mại chống lại Bắc Kinh.
Về điểm này, Nhật báo Le Monde được khẳng định Đức thúc đẩy Liên hiệp châu Âu đi đến một thỏa hiệp thương mại với Trung Quốc, và theo tờ báo thì Đức vì quyền lợi kinh tế của chính mình sẽ tìm đủ mọi cách để buộc châu Âu phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt tạm thời.
Vừa qua, Ủy ban châu Âu đề nghị 27 nước thành viên thông qua chính sách đánh thuế tạm thời 47% lên mặt hàng tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc. Đồng thời, Ủy ban châu Âu còn tiến hành điều tra tình trạng bán phá giá của các tập đoàn trang thiết bị viễn thông của quốc gia này. Vấn đề là Đức có mối quan hệ thương mại khá chặt chẽ với Trung Quốc, do đó nền kinh tế hàng đầu của châu Âu sẽ là quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất nếu xảy ra cuộc chiến thương mại thật sự giữa Bắc Kinh và Brussels. Giao dịch thương mại giữa Đức với Trung Quốc đã chiếm đến gần 1/3 trên tổng mức trao đổi giữa Bắc Kinh với toàn khối Liên Hiệp. Do đó, chuyến công du Đức của ông Lý Khắc Cường lần này là nhằm thúc giục Berlin xoa dịu châu Âu. Đó cũng chính là những gì đang xảy ra, tờ báo viết. Từ một tuần nay, giới chủ Đức không ngừng lên tiếng cảnh giác Brussels. Bản thân Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, trong một buổi họp báo chung với người đồng nhiệm Trung Quốc, đã tuyên bố rằng, xin trích, sẽ làm tất cả để tìm ra một giải pháp thông qua thương lượng, chứ không để rơi vào tình trạng đối đầu, hết lời dẫn.
Nhận định về thái độ trên của nước Đức phụ trang kinh tế, tờ Nhật báo Thiên hữu Le Figaro cũng nhận thấy rằng cách thức mà Berlin đang hành xử là chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của riêng mình.
Le Figaro bực tức chạy tựa, cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, Berlin đang ra lệnh chấm dứt thái độ thù nghịch. Trong buổi gặp gỡ Bộ trưởng Kinh tế Đức Philip Rosler, Thủ tướng Trung Quốc tán dương rằng Trung Quốc và Đức sẽ tạo thành một cặp đôi kinh tế như mơ. Với lối tấn công quyến rũ đó của ông Lý Khắc Cường cũng đã gặt hái kết quả. Hôm qua, ông Felix Rosler đã nhấn mạnh lập trường của Đức là từ chối các biện pháp trừng phạt lên Trung Quốc do Ủy ban châu Âu đề xuất. Đáp lại sự chân tình của Đức, ông Lý Khắc Cường tuyên bố rằng các doanh nghiệp Đức sẽ được hưởng ưu tiên vào thị trường Trung Quốc. Sự thay đổi thái độ ngoạn mục nhằm bảo vệ quyền lợi riêng tư của mình còn được thể hiện rõ nét qua việc bà Angela Merkel đã đón tiếp trọng thể người đồng nhiệm Trung Quốc tại lâu đài Messebourne, thường dành cho các chủ nhân các thương hiệu lớn. Tờ báo Chu Chát nhận định, một vinh hạnh mà ngay đến cả Tổng thống Pháp François Hollande cũng không có được, trong khi Paris vẫn là đối tác thân cận nhất của Berlin.
Trong bối cảnh đó, Libération chạy tựa, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc, cuộc chiến bản quyền sẽ không xảy ra.
Libération nhận định rằng, mặc dù châu Âu đang cao giọng chống lại mặt hàng pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc, nhưng việc quay trở lại với chính sách bảo hộ mậu dịch khó có thể xảy ra, bởi vì biện pháp áp thuế nhập khẩu tạm thời lên các mặt hàng đó do Ủy ban châu Âu đề xuất cũng không đạt được sự đồng thuận của cả khối. Biện pháp này đã bị 17 trên tổng số 27 quốc gia thành viên phản đối, mà đứng đầu khối chống là Đức, đầu tàu kinh tế của cả khối, vốn đang có mối quan hệ mậu dịch khá tốt với Bắc Kinh.
Cùng quan điểm với Liberation, nhật báo kinh tế Lezeco nhận thấy rằng cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh đang gây chia rẽ trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên đối với tờ báo, dù rằng đôi bên đang có những hành động nắn gân nắn cốt với nhau, nhưng cuộc chiến thương mại này sẽ không bao giờ xảy ra vì quyền lợi chồng chéo của đôi bên.
Tờ báo nhận định châu Âu khó có thể mà gây áp lực với Trung Quốc. Một mặt, các biện pháp đề ra không nhận được sự ủng hộ của hơn 15 nước trong khối, đứng đầu là Đức. Như vậy, Paris và Berlin, hai nước đầu tàu của cả khối, lại không chơi cùng nốt nhạc. Thủ tướng Đức Angela Merkel công khai ưu ái cho giải pháp đàm phán hơn là đối đầu. Ngược lại, Pháp lại ủng hộ các biện pháp chống phá giá do Ủy ban châu Âu đề xuất. Mặt khác, châu Âu cũng không dám mạnh tay, bởi vì trong trường hợp Trung Quốc có hành động trả đũa, cú sốc có thể sẽ rất là ghê gớm cho các doanh nghiệp châu Âu. Bằng chứng là vừa qua, cảm thấy bực mình trước các biện pháp của châu Âu, chỉ trong vòng có 2 tuần, Trung Quốc đã tấn công mạnh vào ngành công nghiệp châu Âu như mở điều tra điều kiện sản xuất thép ống của Pháp hay hiện tượng bán phá giá một số chất dẫn xuất từ hóa chất clo. Tờ báo cho biết là mức tham hụt trong trao đổi mậu dịch với Trung Quốc ngày càng lớn. Nhiều nhà quan sát chỉ trích sự thiếu minh bạch về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hay như hàng rào phi thuế quan của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Lezeco cũng có cái nhìn tương đối lạc quan hơn về mối quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế khổng lồ này. Theo nhận định của một số chuyên gia, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu đổ sang đầu tư ở nước ngoài. Vì vậy, Bắc Kinh sẽ phải nới lỏng một chút thị trường của mình, dù rằng trên phương diện ngoại giao, Trung Quốc buộc phải ăn miếng trả miếng. Tờ báo kết luận, lời lẽ đào to búa lớn cũng không có nghĩa là sẽ có chiến tranh thương mại.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, Le Figaro dịch lại một bài báo của tuần san, The New York Times International Weekly, với nội dung khá thú vị, đó là những cuốn sách bị cấm phổ biến ở Hoa Lục vẫn có thể tìm thấy ở các hiệu sách tại Hồng Kông. Điều này thể hiện xu hướng sát thông tin của độc giả Trung Quốc.
Người ta tìm đọc những cuốn sách tiết lộ các vụ tai tiếng liên quan đến các quan chức trong chính quyền, đến những đảng viên chân chính của chế độ, đến những âm mưu triệt hạ lẫn nhau trong bộ máy nhà nước Trung Quốc, đến đời sống riêng tư của những người ngồi trên thượng tầng cơ quan quyền lực ở Bắc Kinh. Lại cũng có những lớp độc giả săn lùng thông tin bị kiểm duyệt liên quan đến những mạng tối trong lịch sử Trung Quốc, chẳng hạn như về nạn đói năm 1958-1962. Một doanh nhân kể lại với phóng viên của The New York Times là ông đã chuyển gần 100 số báo về đại lục chỉ vì tờ báo đó nói về đề tài tham nhũng của các quan chức trong chính quyền. Như lời chủ nhân của một trong những hiệu sách ở Hồng Kông, có tới 90% khách hàng lui tới là người ở Hoa Lục. Họ luôn đi tìm những thông tin bị kiểm duyệt, những thông tin đã bị chính quyền bưng bít. Thế nhưng, có một nghịch lý là bản thân một số các nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng thường lui tới những hiệu sách nhỏ ở Hồng Kông này.
Về thời sự, Nhật Bản đã quay lại nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, nhưng cho đến tận giây phút này, ông Shinzo Abe vẫn chưa chuyển vào ở trong phủ thủ tướng, ngay sát văn phòng làm việc của ông, cách thượng viện chừng vài thước. Ông cũng không giải thích cho biết vì sao ông thích ở trong chính khu nhà riêng của mình hơn là chuyển về đó. Nhiều lời đồn đoán bắt đầu nổi lên cho rằng ông không muốn sống trong phủ thủ tướng vì mê tín dị đoan. Chủ đề này đã được nhà báo Philip Pons, thông tín viên của tờ Le Monde ở Tokyo, đặc biệt quan tâm đến qua bài viết mang tựa đề Thông tin chính thức, nhà của ông Shinzo Abe không có ma.
Theo tác giả, có 2 giải thuyết để giải thích cho sự việc trên. Hoặc là ông Shinzo Abe mê tín dị đoan, hoặc là xuất phát từ hoàn cảnh thực tiễn. Nếu căn cứ theo giả thuyết thứ hai, ai cũng có thể thông cảm cho ông. Bởi vì, kể từ đời Thủ tướng Junichiro Koizumi rời quyền lực vào năm 2006, mấy đời Thủ tướng tiếp theo, không ai có thể trụ được lâu hơn 1 năm. Chính bản thân ông Shinzo Abe cũng từng là nạn nhân trong nhiệm kỳ thứ nhất 2006-2007, nghĩa là ông chỉ kịp vừa chuyển nhà vào chưa đầy 1 năm lại phải dọn ra. Còn nếu cho rằng ông Shinzo Abe mê tín dị đoan, thì cũng có nhiều lý do khiến ông thấy khó nói ra được. được xây dựng vào năm 1929 và được sửa sang mới lại vào năm 2002, phủ thủ tướng trong quá khứ từng chứng kiến hai đợt đảo chính quân sự tháng 5 năm 1932 và tháng 2 năm 1936, trong đó vụ đảo chính thứ nhất ghi đậm dấu ấn bằng một cuộc ám sát thủ tướng lúc bấy giờ là ông Inukai Tsuyoshi. Filippo nhận thấy rằng tại Nhật Bản, dù xã hội đã hiện đại hóa, nhưng niềm tin vào sự siêu nhiên vẫn luôn tồn tại. Ma quỷ và yêu quái vẫn luôn làm dồi dào trí tưởng tượng dân gian, nhất là các tư liệu về quỷ thần học rất là phong phú. Những bóng ma, sự xuất hiện đáng sợ của một kẻ quá cố, ám ảnh văn học cũng như hình tượng, để rồi sau đó lan dần sang cả phim ảnh và các thể loại truyện tranh. Nhất là trong lĩnh vực kịch nghệ, các vở kịch sử dụng phần lớn kho dữ liệu này. Tác giả lưu ý là, trong trường hợp bị bức tử, oan hồn của người khuất sẽ trở thành linh hồn lang thang. Chúng trở về phá rối người sống, nhằm tìm kiếm nơi an nghỉ hoặc để trả thù. Tác giả bài viết mỉa mai kết luận, thế mới biết là, kẻ thường tự xưng là có lý trí, hay chế giễu kẻ yếu bóng vía, chưa hẳn đủ sức để đối mặt với nỗi khiếp sợ ma quỷ, vốn tồn tại từ lâu đời.
Tiếp theo đây là một tạp chí kinh tế với đề tài Kinh tế Trung Quốc liệu sắp có co thắt, tạp chí do chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế.
Đúng 10 ngày sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố là Trung Quốc sẽ vận dụng quy luật thị trường chứ không đưa ra biện pháp kích thích để nâng đà tăng trưởng, thì hôm thứ Năm 23 tháng 5 vừa qua, hai doanh nghiệp Anh là ngân hàng HSBC và công ty tư vấn Markit Group đưa ra một kết quả khảo sát làm các thị trường Á Châu rồi toàn cầu tuột dốc. Đó là sau hai tháng sụt giảm liên tục, chỉ số PMI trong tháng 5 của Trung Quốc đã tụt xuống dưới mức 50 điểm, cụ thể là 49,60. Trong tháng 4, chỉ số PMI này đã xuống 50,4, trong khi chỉ số tháng 3 là 51,6. Đây là chỉ dấu cho thấy kinh tế Trung Quốc có thể co cụm trong thời gian tới. Lập tức, các tổ hợp ngân hàng hay tập đoàn đầu tư quốc tế đều điều chỉnh lại dự báo kinh tế Trung Quốc, theo hướng bi quan hơn. Cụ thể là trong năm nay, thì đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ giảm và có thể tới mức thấp nhất kể từ 13 năm qua. Năm 2012, tăng trưởng của Trung Quốc đã là 7,8%, dưới mức 8% cần thiết cho nước này. Năm nay, Bắc Kinh đưa ra chỉ tiêu là 7,5%, nhưng có lẽ lần đầu tiên Trung Quốc sẽ không đạt được mục tiêu đó. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý I 2013 vừa qua, tính theo mức độ thường niên, đã xuống 7,7%, thấp hơn quý IV 2012 được 7,9%. Theo chuyên gia kinh tế của Nomura, tăng trưởng kinh tế quý II này còn sẽ xuống thấp hơn nữa, chỉ là 7,5% và tiếp tục giảm còn 7,3% trong nửa cuối năm 2013. Chỉ số PMI tuột giảm, theo kinh tế gia của ngân hàng HSBC, phản ánh hai tình trạng. Nhu cầu nội địa sa sút trong lúc xuất khẩu bị bối cảnh kinh tế xấu của thế giới tác động. Trong hoàn cảnh u ám của kinh tế toàn cầu, với ba đầu máy là Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản còn đình trệ, thì Trung Quốc có vị trí đặc biệt. Với sản lượng kinh tế đứng hạng nhì thế giới sau Mỹ và trước Nhật, thế hệ lãnh đạo mới tại Trung Quốc còn chủ trương gia tăng khả năng tiêu thụ nội địa để quân bình lại cơ cấu kinh tế quá lệch lạc của họ. Bây giờ, nếu kinh tế Trung Quốc lại co cụm như vậy, thì thế giới sẽ ra sao? Chính là cách suy luận đó mới khiến các thị trường tài chính đều bị trôi sụt nặng nề. Để tìm hiểu rõ thêm về tình hình kinh tế Trung Quốc, RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Ông cũng tỏ ra không mấy lạc quan.
Dạ, xin thân chào anh Nghĩa. Dạ thưa anh, sau nhiều dự đoán tương đối lạc quan về triển vọng kinh tế năm nay của Trung Quốc, thì cuộc khảo sát của ngân hàng HSBC thực hiện với công ty tư vấn Markit Group công bố thì lại như một cái gáo nước xối vào các thị trường tài chính thế giới, khi họ nói đến chỉ số PMI của Trung Quốc đã sụt dưới cái ngưỡng 50 điểm. Và thưa anh, chỉ số ấy là gì mà làm cho các thị trường cổ phiếu rơi rớt liên tục và khiến người ta dự báo tình trạng co cụm kinh tế sắp tới của Trung Quốc ạ?
Trước hết thưa cô, là về cái chỉ số là PMI hoặc là PMI đó, mà nói theo pháp ngữ là Indice de Directeurs d'Achat hay là chỉ số mua hàng chế biến đó. Nó là loại dữ kiện kinh tế có cái tính chất tuyên báo hơn là hậu kiểm, tức là báo trước hơn là kiểm chứng lại về sau. Thì thế giới có hai cái cơ quan quan trọng nhất của Mỹ và của Anh đó, vẫn định kỳ khảo sát giới quản trị các cái doanh nghiệp chế biến của một nước, xem là họ đặt hàng những gì và dự tính kinh doanh và việc làm hay là lao động ra làm sao để đo lường triển vọng sản xuất sắp tới. Thế thì theo quy ước chung thì trên một cái bảng bách phân, nếu mà cao hơn 50 điểm thì cái chỉ số PMI dự báo đó, tình hình khả quan. Nếu mà dưới 50 thì đấy là chỉ số sa sút của lĩnh vực chế biến. Nôm na đó thì cái chỉ số PMI này nó đo lường mức độ tin tưởng của giới sản xuất. Và khi mà tổ hợp ngân hàng Anh đưa ra cái kết quả khảo sát sơ khởi thôi, thì họ cho thấy cái mức tin tưởng của doanh nghiệp Trung Quốc đã giảm đều từ 3 tháng nay và vừa mới sụt dưới con số 50. Và vì vậy đó, cái chỉ số tin báo quốc tế này đã làm cho các chuyên gia phải điều chỉnh lại cái dự báo lạc quan của họ về kinh tế Trung Quốc.
Thưa anh, trước đại hội thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái, rồi sau đó, khi thế hệ lãnh đạo mới được đưa lên cầm quyền, thì Trung Quốc đã nói đến yêu cầu chuyển hướng kinh tế. Thay vì dựa vào hai đầu máy tăng trưởng là xuất khẩu và đầu tư qua tăng chi ngân sách và tín dụng, thì họ sẽ phải nâng khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa. Cũng vì chiến lược mới đó mà các nước mong là nếu sức tiêu thụ của Trung Quốc gia tăng, thì yêu cầu về nhập cảng cho một thị trường hơn 1 tỷ dân có thể kéo kinh tế thế giới ra khỏi tình trạng linh động hiện tại. Nhưng bây giờ thì hình như sự thể lại không được như vậy. Thưa anh, phải chăng là vì việc khuyến khích tiêu thụ chưa đạt kết quả và dân chúng tại Trung Quốc lại còn giảm mức tiêu xài ạ?
Tôi thể nghĩ rằng sự thể nó phức tạp và nó khó khăn hơn một cái nghị quyết, dù sao vẫn là duy ý chí của một cái hội nghị ban chấp hành Trung ương. Cái lãnh đạo Trung Quốc đó, qua nhiều cái hội nghị như vậy đó, đã muốn nâng cái khả năng tiêu thụ của người dân và tiến đến cái sự hình thành của một cái giai tầng trung lưu, tôi làm thứ class moyen rồi đấy, trong khi đưa ra nhiều chương trình phúc lợi cho dân nghèo ở thôn quê và cho các cái tỉnh lạc hậu bị khóa ở trong lục địa. Và đấy là một cái viễn ảnh lâu dài để khỏi dựa vào xuất cảng hay là xuất khẩu đó, và khỏi dựa vào đầu tư. Và nó tùy ở hai việc. Thứ nhất là thưa cô là tăng mức tiêu thụ của cái thành phần khá giả nhất là mấy trăm triệu người sống ở các cái tỉnh duyên hải, xưa nay đã kiếm ra tiền nhờ cái luồng trao đổi với các cái thị trường quốc tế. Và thứ hai đó là tăng sức sản xuất các cái mặt hàng chế biến từ các cái tỉnh nằm ở bên trong, xưa nay chỉ giữ cái vai phụ trợ, tức là làm gia công cho các cái tỉnh duyên hải ở bên ngoài với một cái mức lời rất thấp. Thì ở giữa những cái tính toán này đó, lại còn có từ 250 triệu cho đến 300 triệu nhân công mà được họ gọi theo cái tiếng của Trung Quốc đó là dân công. Tức là từ những người từ thôn quê hay là các cái tỉnh nghèo ở bên trong, túa ra vùng duyên hải ở bên ngoài kiếm việc mà không có mạng lưới an sinh tối thiểu vì họ không có hộ khẩu. Thế thì bây giờ đó, nếu mà phải hồi hương cái lực lượng lao động ở lương thấp và tay nghề kém này vào bên trong, và chưa thể trông cậy vào cái sức tiêu thụ của họ được. Thì ở vùng duyên hải đó thì cái thành phần khá giả đã biết cái đòi lương cao hơn và khó kiếm việc hơn khi mà sản xuất cảng đã bị sa sút, tức là họ cũng đã bắt đầu bị thất nghiệp hoặc là bị cái nạn khiếm dụng, tức là dùng không hết khả năng, và sức tiêu thụ của họ đã chưa thể bù vào được cái sự hao hụt xuất khẩu vào các cái thị trường Âu Mỹ. Và đà tăng trưởng sau cùng thì vẫn còn lệ thuộc vào cái đầu tư của nhà nước, thưa cô.
Thưa vâng, thưa anh, trước khi có tin kém vui về chỉ số PMI, thì hôm 13 tháng 5 này, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố rằng nguồn thu về thuế khóa đang chậm lại, và cũng đừng nên trông đợi một gói kích cầu đầu tư của chính phủ, mà phải vận dụng quy luật của thị trường. Như vậy, có phải là lãnh đạo Bắc Kinh cũng đã thấy ra sự sa sút kinh tế, nhưng quyết định là không gia tăng công chi hay bơm tín dụng ngân hàng để kích thích kinh tế?
Tôi nghĩ rằng họ có học được cái kinh nghiệm của cái gói kích cầu lần trước, từ tháng 11 năm 2008.
thì họ tăng chi một nguyên khoản tương đương với lại gần 687 tỷ đô la, rồi bơm ra một cái lượng tín dụng đến hơn 2.000 tỷ đô la, tức là một con số rất lớn. Thì lần đó là kinh tế quả là đã được kích thích của các cách giả tạo, và Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng cao khi mà cả thế giới bị cái nạn tổng dư trần 2008-09. Thế nhưng mà hậu quả đó là cái lượng tiền rút vào kinh tế đã thổi lên bong bóng đầu cơ và cái hiện tượng sản xuất thừa với cái số tồn kho ế ẩm, dù có được tính về mặt kế toán là sản lượng đó, thì vẫn chỉ là cái sự lãng phí. Thế thì lần này đó ông Lý ông mới cảnh báo các cái doanh nghiệp ngân hàng, nhất là các cái tỉnh, rằng không nên trông đợi vào cái gói kích cầu như trước. Cái lý do thứ nhất là ngân sách bị bội chi và thuế thu vào chậm. Và thứ hai là hệ thống ngân hàng và các cái tỉnh, kể cả các công ty đầu tư của chính quyền địa phương đó, đã có gánh nợ quá lớn, và bên trong là những cái khoản nợ bị ung thối mà xấu đến cỡ nào và sẽ bị mất bao nhiêu đó thì chưa ai biết được. Thế nhưng mà dù Trung ương có nói như vậy đó, thực tế thì các ngân hàng vẫn đã bơm thêm tín dụng, và trong 4 tháng đầu năm đó, từ tháng Giêng cho đến tháng 4 vừa rồi thì lượng tín dụng vẫn đã tăng 13% so với lại cùng kỳ năm ngoái, tức là lên đến 580 tỷ đô la Mỹ đấy. Và nếu mà có thể nó sẽ lại thổi lên bong bóng địa ốc mà nâng cái số tồn kho ế ẩm về vật liệu sản xuất như là xi măng, sắt thép vân vân, và nhất là gây ra là lạm phát. Và đấy cũng là cái nguyên nhân khiến cho lãnh đạo Bắc Kinh đó có thể đành chấp nhận một cái đà tăng trưởng chậm hơn, chứ họ không dám đẩy mạnh đầu tư vào bơm thêm tín dụng thôi cô.
Hiện thì các chuyên gia quốc tế cũng không mấy lạc quan về khả năng ứng phó của Bắc Kinh, vì có chút tiền vào như lần trước thì cũng chỉ giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, mà lại gây thêm khó khăn về dài hạn như anh vừa nói. Theo dõi tình hình kinh tế Trung Quốc từ lâu, thì anh thấy chân trời Trung Quốc sẽ ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng nhìn vào trường kỳ đó, thì tôi chọn nghĩ rằng sau 30 năm áp dụng, tức là từ 1979 cho đến năm 2009, đó, thì chiến lược phát triển của Trung Quốc nó đã đi hết cái sự vận hành của nó rồi. Và ngày nay đã lãnh đạo xứ này đã phải chuyển từ lượng qua phẩm, nếu không thì họ bị khủng hoảng kinh tế và bị động loạn xã hội. Và cái việc cải sửa đó là dùng cái sức tiêu thụ là lực đẩy của bộ máy sản xuất, khi mà xứ này đó thực ra đã có cái sức tiêu thụ nội địa đó đã giảm sút đều và sụt đến cái mức thấp nhất trong các cái nền kinh tế lớn của thế giới. Ngày nay chỉ vỏn vẹn có cỡ chừng 37% thôi, so với lại cỡ chừng trung bình 50% hoặc là 60% hoặc thậm chí đến 72% như ở tại nước Mỹ đấy. Tức là cái chiến lược hướng ngoại đó, nhắm vào sức cảng đó, họ phải xoay, như là từ cái chiến lược đó đó họ phải xoay qua cái chiến lược hướng nội là nhắm vào thị trường bên trong, chứ không thể trông cậy vào cái sức đầu tư quá lớn và đầy lãng phí của khu vực nhà nước. Cụ thể đó thì họ phải biến 800 triệu người dân lao động thành những cái người tiêu thụ. Và lãnh đạo Bắc Kinh đã có thấy cái vấn đề đó từ lâu, nhưng mà không có chỉ kịp chuyển vì cái nạn tổng suy trần 5 năm về trước. Cho nên lần đó đó họ đã lại phải tống ga đầu tư và bơm tín dụng như trước. Tức là tôi cứ nói đùa đó, tức là cho uống châm để đặt xe cho nhanh, hầu cho cái cỗ xe máy đó nó khỏi đổ. Cái điều ngày nay họ trở về cái chỗ cũ với cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Và tức là nói về cái chuyện chân trời của Trung Quốc thì nhiều lý do lắm. Thứ nhất đó, cái dị biệt về địa dư hình thể giữa các tỉnh ở trong với ngoài đó nó còn đào sâu hơn tình trạng 30 năm về trước. Thứ hai đó là các cái tập đoàn kinh tế nhà nước đó đã trục lợi nhờ cái chiến lược cũ, cho nên họ trở thành những cái nhóm lợi ích và cưỡng chống lại cái sự thay đổi. Thứ ba đó là không có dễ gì mà giúp các cái tỉnh bên trong trở thành những cái hãng xưởng toàn cầu với kỹ nghệ chế biến chẳng hạn, là gì nhờ đó mà nâng được mức sống và khả năng tiêu thụ của người dân. Và thứ tư tôi nghĩ rằng là nó quan trọng nhất là không dễ gì làm thay đổi cái thói quen gọi là tích cốc phòng cơm, tích y phòng hàn của nhiều thế hệ người dân đó đã sống trong bất chắc ở tại Trung Quốc, mà bảo họ rằng là bây giờ thì hãy mạnh dạn tiêu thụ. Vì vậy đó, tôi không có mấy lạc quan với cái hy vọng của Trung Quốc thôi cô.
Xin anh câu hỏi cuối cùng, thưa anh, nếu như vậy thì lãnh đạo Bắc Kinh còn có thể làm những gì để thoát ra tình trạng bế tắc này?
Tôi nghĩ rằng họ có thể đánh bung các cái thế độc quyền và mạng lưới tư bản thân tộc hay là copina rồi đó của cái hệ thống kinh tế nhà nước là cái điều mà cần thiết nhưng mà không có dễ. Kế đó thì tôi nghĩ rằng họ phải giải tỏa cái việc kiểm soát tư bản và ngoại hối đó, tức là tỷ giá đồng bạc đó. thả ra để cho người dân và nhất là các cái tiểu doanh nghiệp có thêm lợi tức và có cơ hội kinh doanh, thay vì bị nhà nước chinh thu và bị những cái tập đoàn kinh tế của nhà nước ốm bóng mà không có phát triển được. Thứ ba đó và cần nhất đó là phải cải sửa hay là bãi bỏ cái chế độ hộ khẩu để tái lập công bằng và nâng đỡ gần 40% lực lượng lao động là cái thành phần họ gọi là dân công đó. Nếu không thì khó phát triển được nông thôn và các cái tỉnh ở bên trong cũng như rất khó nâng cao được lợi tức của người dân. Nhưng mà dù có được thảo luận thì những cái loại biện pháp cần thiết ấy nó vẫn bị coi là rủi ro vì có thể gây đe dọa quyền lực của đảng. Cho nên Tổng lý Quốc vụ viện, tức là ông Thủ tướng Lý Khắc Cường có nói gì về cải cách kinh tế đó, người ta vẫn thấy Tổng bí thư Tập Cận Bình đó, nêu ra nhiều chủ trương có tính chất thủ cựu, bảo thủ đó, và nó đi ngược với yêu cầu cải cách. Thành ra mới kết cuộc thì cái đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở dưới cái mức sinh tử của họ đó là 8% và sẽ mất mé 7%, tôi cho rằng nó là tất yếu cho những năm tới. Nhưng mà ngoài ra đó thì sẽ còn có nhiều nguy cơ động loạn xã hội và bất ổn chính trị mà người ta cần theo dõi cái cuộc.
RFI xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời từ Hoa Kỳ.
RFI Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Cộng đồng với đề tài Yêu là cưới, đám cưới tập thể mang tính tượng trưng đầu tiên của cộng đồng những người đồng tính, chuyển giới, lưỡng tính tại Việt Nam, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Toàn bộ ban biên tập, ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cantemo d'amour, một vài lời tình yêu của Angul. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces gens qui nous veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital où l'air chaud pour être enfin comme un papillon, un étoile.